2 giờ sau, từ một chỗ núp khác, Cu Lao nhận thấy một toán cảnh sát đang tìm cách leo lên bờ dốc đứng phía đối diện của khe núi. Những con dê rừng hoảng sợ chạy toán loạn, còn bọn người kia leo lên mỗi lúc một cao. Cuối cùng, không dám tin ở mình, Cu Lao sai người đi gọi Kiloliana đến. Không, chúng không qua đây được đâu, Kiloliana nói. Thế còn dê rừng? Dê rừng đến từ thung lũng bên cạnh, còn chúng không qua được đâu. Lũ người này không thông minh hơn dê rừng. Chúng sẽ rơi và vỡ đầu chết. Để rồi xem. Nhưng chúng là những người dũng cảm, Cu Lao nói. Để xem. Nằm cạnh nhau trên thảm cỏ xanh, dưới những chùm hoa leo màu vàng, họ nhìn những con người nhỏ bé đang leo lên ở phía dốc cao. Và cái điều họ chờ đợi đã xảy ra. 3 tên cảnh sát trượt chân, ngã và lăn đến mép chỗ gờ lồi ra, rơi xuống vực như những hòn đá. Kiloliana cười khẩy. Từ nay bọn chúng sẽ không quấy rầy bọn ta nữa đâu. Chúng còn có đại bác, Cu Lao nói. Bọn lính còn chưa lên tiếng. Được nắng sưởi ấm, những người bệnh hủi nằm ngủ trong các hang động. Cu Lao mơ màng trong hang của mình. Khẩu súng trường đã được lau sạch và lắp đạn sẵn đặt trên đầu gối. Cô gái với đôi bàn tay tàn tật nằm trong lùm cây quan sát đường sóng núi nhọn. Bỗng, Cu Lao nhảy chồm dậy, xua hẳn cơn buồn ngủ. Phía dưới biển nghe có một tiếng nổ. Một khoảnh khắc sau, không khí dường như bị xé từng mảnh. Cái tiếng động chưa bao giờ nghe thấy đó làm Cu Lao sợ hãi. Nó giống như tiếng các vị thần túm lấy thảm bầu trời rồi đem xé tan ra như phụ nữ xé vải. Tiếng rít nghe mỗi lúc một gần. Cu Lao lo lắng ngước mắt nhìn lên. Quả đạn pháo nổ rất cao trên núi. Một cục khói đen bốc lên ngay trên khe. Mỏm đá nứt ra, những mảnh vỡ bay xuống chân tường đá. Cu Lao đưa bàn tay lên, vuốt chiếc trán ướt đẫm mồ hôi. Ông kinh hoàng vì chưa bao giờ nghe thấy tiếng đại bác và thậm chí không thể tưởng tượng là nó khủng khiếp đến như vậy. Một, Calape không hiểu để làm gì. Ông quyết định tính số đạn pháo. Quả đạn thứ hai và thứ ba bay rít qua khe và nổ ở phía bên kia dãy núi gần nhất. Calape đếm tiếp. Những người hủi đổ ra khoảng đất trống trước cửa hang. Lúc đầu trận, bắn pháo làm họ sợ. Nhưng sau, thấy đạn bay qua khe, họ dần dần bình tĩnh lại và đứng xem cảnh tượng mới thấy lần đầu. Hai kẻ ngớ ngẩn khoái trá rú lên, nhăn mặt mũi làm điệu bộ. Và mỗi khi có tiếng đạn bay qua vút trên không, lại nhảy cẩn lên. Cu Lao gần như hết lo lắng. Đại bác không làm cho họ bị thiệt hại gì. Có lẽ những quả đạn lớn như vậy ở khoảng cách xa thế này không thể bắn chính xác như súng trường được. Nhưng có một cái gì đấy bỗng đột ngột thay đổi. Bây giờ, những viên đạn pháo không bay qua đầu họ nữa. Một quả nổ ngay ở bụi rậm đầu sóng núi nhọn. Cu Lao nhớ tới cô gái đang nằm canh gác, liền vội chạy tới đó. Khi ông đến nơi, những thân cây vẫn còn đang bốc khói. Những cành cây bị gãy nát. Nơi ông để cô gái nằm lại giờ là một hố đất sâu. Cô gái bị xé tung ra từng mảnh. Quả đạn rơi trúng vào người cô. Từ trong đám cây nhìn ra và tin chắc rằng trên đường sóng núi không có tên lính nào cả. Cu Lao chạy trở lại hang. Những quả đạn pháo gầm rít, gào rú bay qua đầu ông. Cả thung lũng ầm ầm rung chuyển trong tiếng nổ. Phía trước cửa hang, hai kẻ ngớ ngẩn vui vẻ nhảy múa, ôm chặt nhau bằng những ngón tay co quắp. Bỗng, Cu Lao trông thấy một cột khói đen bốc lên ngay bên cạnh họ. Sức nổ hất tung hai người bay ra hai phía. Một người nằm bất động. Người thứ hai bò bằng tay về hang. Đôi chân kéo lê trên mặt đất. Máu tuôn ra từng vũng. Anh ta kêu rên như một con chó bị thương. Tất cả mọi người, trừ Kalape, đều đã chui vào hang. 17, Kalape nói. Và tiếp liền theo. 18. Quả thứ 18 nổ ngay ở một cửa hang. Những người hủi đều chạy ra. Nhưng từ hang này không thấy ai cả. Cu Lao bò vào đó, ngạt thở vì làn khói cây xè. Bốn xác người bị biến dạng nằm trên mặt đất. Trong số đó, có người phụ nữ với đôi mắt mù đen ngòm, mà tới bây giờ nước mắt mới thôi không chảy nữa. Một nỗi kinh hoàng bao trùm lên mọi người, và họ bắt đầu đi theo con đường nhỏ dần từ khe núi lên phía trên. Đến chốn hỗn mang của những đỉnh nhọn và vách đứng. Kẻ ngớ ngẩn bị thương khe khẽ rên, bò trên mặt đất, gắn theo kịp những người khác. Nhưng ở dốc đầu tiên, anh ta kiệt sức, lên cơn quằn quại, rồi gục xuống. Cần phải bắn chết anh ta, Cu Lao nói với Kalape, vẫn đang ngồi yên chỗ cũ. 22. Kalape đáp. Vâng, tốt nhất là bắn anh ta đi. 23. 24. Thấy nòng súng chĩa vào mình, kẻ ngớ ngẩn kêu rú lên. Cu Lao lưỡng lự và hạ súng xuống. Làm như thế không phải dễ, ông nói. Anh ta là thằng ngốc. 26, 27, Kalape nói. Để đấy, tôi dạy cho. Ông đứng dậy, nhấc lên một hòn đá nặng và đi đến bên kẻ bị thương. Vừa lúc đó, một quả đạn mới rơi trúng vào người ông, giúp ông thoát khỏi phải hành động và đồng thời kết thúc cả số đếm của ông. Cu Lao còn lại một mình trong khe núi. Ông đưa mắt nhìn theo dân của mình cho đến khi thân hình co quắp cuối cùng của họ khuất hẳn sau vách đá lồi ra. Rồi ông quay lại, đi xuống phía dưới, đến lùm cây, nơi cô gái bị giết chết. Trận pháo kích vẫn tiếp tục, nhưng ông không bỏ đi, vì ông đã nhận thấy ở phía dưới xa, bọn lính đang di chuyển đến chân núi. Một quả pháo nổ cách ông chừng 10 bước chân. Nằm áp người xuống sát mặt đất, ông nghe tiếng mảnh đạn pháo bay rào rào sát trên người. Những bông hoa rừng rụng xuống như mưa. Ông ngẩng đầu lên, nhìn xuống con đường mòn và thở lấy hơi. Ông cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đạn súng trường, trúng máy không làm ông bận tâm mấy. Nhưng hỏa lực pháo đã làm cho ông kinh hoàng thật sự. Mỗi lần đạn nổ, ông lại run rẩy áp mình xuống sát mặt đất. Nhưng liền sau đó, lần nào cũng lại ngẩng lên quan sát con đường nhỏ. Cuối cùng, trận bắn pháo kết thúc. Có lẽ vì, ông nghĩ, bọn lính đã đến gần. Bọn chúng bò nối đuôi nhau trên con đường nhỏ. Ông muốn đếm chúng, nhưng lần nào cũng nhầm. Bọn chúng không ít hơn 100 đứa. Và tất cả chúng đến là chỉ để bắt ông, Cu Lao hủi. Trong một thoáng, ông cảm thấy kiêu hãnh. Bọn chúng, với cảnh sát, binh lính, súng trường và đại bác, đến đây để bắt ông. Mà ông, một mình, lại còn ốm yếu, tàn tật. Để bắt được ông, dù đã chết hay còn sống, bọn chúng treo giải thưởng $1,000. Suốt đời mình, ông không có được số tiền lớn như vậy. Đó là một ý nghĩ cay đắng. Kalapay nói đúng. Ông, Kulao, chưa hề làm điều gì xấu cho ai cả. Chỉ vì bọn người da trắng cần bàn tay làm việc của chúng trên những mảnh đất ăn cướp được, nên chúng mang bọn cu ly người Trung Quốc đến, cùng với cả thứ bệnh khủng khiếp này. Và bây giờ, vì ông đã bị bọn chúng làm lây cái bệnh đó, nên đầu ông mới được đặt giá $1,000. Nhưng chính ông có được nhận số tiền đó đâu? Số tiền lớn đó là người ta trả cho cái xác của ông bị thối rữa vì bệnh hay bị xé rời ra từng mảnh vì đạn pháo. Khi bọn lính tới đầu kia của sóng núi nhọn, Kulao đã muốn cảnh báo trước bọn chúng. Nhưng vừa lúc ánh mắt ông dừng lại trên xác chết cô gái bị giết chết, và ông im lặng. Khi trên sóng núi hiện ra tên lính thứ sáu, ông bắt đầu nổ súng. Ông bắn cho đến khi trên con đường nhỏ không sót lại một bóng người nào. Ông nhả đạn, nạp thêm đạn vào, rồi lại bắn, không nghỉ. Tất cả những thù hận cũ bỗng sục sôi trong đầu. Ông khao khát trả thù. Nằm dọc theo con đường nhỏ, bọn lính cũng bắn. Và mặc dù chúng cố nằm sấp sau những chiếc hố nông, nhưng ngắm bắn chúng không khó. Đạn viu viu cắm quanh người Kulao, chạm phải đá văng vù vù. Một viên đạn trượt qua chổm đầu ông, viên khác đốt bỏng xương bả vai nhưng không chạm đến da. Đây quả là một trận kịch chiến mà người gây ra nó chỉ có một mình. Bọn lính bắt đầu rút lui, mang theo đồng đội bị thương. Lần lượt bắn hạ từng tên lính, Kulao bỗng nghe có mùi thịt cháy khét. Ông nhìn quanh, nhưng rồi hiểu rằng đó là những ngón tay ông cháy lên vì khẩu súng trường đã nóng đỏ lên. Bệnh hủi đã làm hỏng những đầu dây thần kinh ở bàn tay, nên thịt ở ngón tay cháy. Ông nghe thấy mùi khét, nhưng không cảm thấy đau. Kulao nằm trong bụi rậm và mỉm cười. Ông bỗng nhớ đến những khẩu pháo. Có lẽ chúng chỉ im lặng trong chốc lát, và bây giờ sẽ rót ngay xuống những lùm cây rậm nơi ông ẩn bắn vào bọn lính. Kulao chưa kịp chạy vào một mô đá, nơi theo ông nhận thấy đạn pháo không rơi đến, thì trận pháo kích lại bắt đầu đến. Kulao đếm. Thêm 60 quả pháo nữa được bắn vào mảnh đất trong khe núi, và tất cả lại im lặng. Mảnh đất nhỏ bị đào bới nát, tưởng như không còn có gì có thể sống sót ở đó. Bọn lính cũng cho là như vậy, nên dưới những tia nắng nóng bỏng của mặt trời quá trưa, chúng lại nối đuôi nhau leo ngược theo con đường nhỏ. Và chúng lại không thể vượt qua sóng núi nhọn, lại phải rút lui. Thêm 2 ngày nữa, Kulao vẫn giữ vững con đường, mặc dù bọn lính không ngừng bắn phá chỗ núp của ông bằng đại bác. Đến ngày thứ 3, một người hủi, cậu bé Paho, xuất hiện trên mỏm đá nhô ra phía trên khe núi và kêu to với Kulao rằng Kiloliana trong lúc đi săn dê rừng để mọi người khỏi chết đói đã bị ngã chết. Và những người đàn bà hoảng hốt không biết phải làm gì. Kulao ra lệnh cho cậu bé leo xuống khe, trao cho cậu khẩu súng trường dự phòng và ra lệnh canh giữ con đường sóng núi, rồi tự mình đi gặp dân của mình. Mọi người hoàn toàn mất tinh thần, phần lớn bọn họ quá yếu không thể tự mình kiếm được thức ăn trong những điều kiện quá khó khăn như thế này, và vì vậy họ phải chịu đói. Cu Lao chọn hai người phụ nữ và một người đàn ông bị bệnh còn chưa nặng lắm, phải đi lấy thức ăn và chiếu ở trong khe núi. Những người còn lại, ông tìm cách an ủi, và cả người yếu nhất cũng đã bắt đầu hăng hái giúp đỡ việc dựng các túp lều mới. Nhưng những người đi lấy thức ăn không thấy trở lại. Cu Lao quay xuống khe núi. Khi ông vừa xuất hiện ở đầu dốc, 5-6 tiếng nổ cùng đồng thời vang lên. Một viên đạn bắn thủng phần mềm trên vai ông, viên khác bắn vào vách đá, văng ra làm má ông bị thương. Ông vội leo ngược trở lại, nhưng kịp nhận ra khe núi đã đầy bọn lính. Dân của ông đã phản bội ông. Họ không chịu nổi sự khủng khiếp của những trận pháo và chịu cam phận nhà tù ở Molokai. Lùi lại mấy bước, Cu Lao cởi túi đạn ở thắt lưng ra, nằm xuống giữa những mỏm đá, và khi trên dốc hiện ra đầu và vai của tên lính thứ nhất, ông bóp cò. Thêm hai lần lặp lại như thế, rồi sau một lúc yên lặng, trên mép dốc hiện ra một lá cờ trắng. Các ngươi cần gì? Cu Lao hỏi. Tôi cần ông, nếu như ông là Cu Lao Hủi, có tiếng đáp lại. Cu Lao quên cả nguy hiểm, quên tất cả. Ông nằm và ngạc nhiên trước sự kiên trì của bọn người da trắng tìm cách đạt được điều mình muốn, bất chấp tất cả. Đúng, bọn chúng đạt được điều mình muốn, thống trị tất cả, dù cho có phải trả giá bằng cả tính mạng cuộc đời. Ông cảm thấy thán phục cái ý chí của bọn người này, cái ý chí mạnh hơn cuộc sống và khuất phục tất cả trên đời. Ông hiểu rằng sự nghiệp của ông không còn hy vọng, không thể tranh chấp được với ý chí của người da trắng. Dù ông có giết chết hàng nghìn người, chúng vẫn leo lên, mỗi lúc một kéo đến nhiều hơn và sẽ giết chết ông. Không bao giờ bọn chúng lại tự coi mình là kẻ chiến bại. Đó vừa là sai lầm, cũng là sức mạnh của chúng. Dân tộc ông không có được cái đó. Bây giờ, ông bắt đầu hiểu bằng cách nào một nhóm nhỏ những kẻ đầy tớ của Ngài Chúa Trời và những đầy tớ của Ngài Rượu Rôm lại có thể bắt đất nước ông phải quy phục. Điều đó đã xảy ra là vì... Thế nào? Ông có đi với tôi không? Đó là giọng nói của người đang cầm cờ trắng mà ông không trông thấy. Quả, hắn là một tên da trắng chính cống, bất chấp tất cả, nhằm thẳng mục tiêu mà đi tới. Ngươi lên đây, ta nói chuyện, Cu Lao đáp. Trên dốc xuất hiện đầu, vai, và sau đó là toàn thân một đại úy trẻ. Khuôn mặt dịu dàng, mắt xanh, người cân đối, cao lớn. Hắn đi lên phía trước, rồi theo hiệu của Cu Lao. Dừng lại cách ông 5 bước. Nhà ngươi gan dạ đấy, Cu Lao trầm ngâm nói. Ta có thể giết chết ngươi như một con ruồi. Không, không thể, hắn đáp. Tại sao? Tại rằng ông là một con người, Cu Lao ạ, mặc dù là một người xấu. Tôi biết lịch sử ông, giết thì ông thạo lắm. Cu Lao lẩm bẩm một điều gì đó, mặc dù trong thâm tâm cũng cảm thấy tự hào. Nhà ngươi đã làm gì với những người của ta? Ông hỏi. Một đứa bé, hai phụ nữ, một đàn ông giờ đang ở đâu? Họ đã đầu hàng, còn bây giờ đến lượt ông. Tôi đến để bắt ông. Cu Lao vẻ không tin tưởng, phá ra cười. Ta là người tự do, ông nói. Ta chưa hề làm điều gì ác cho ai. Ta chỉ muốn một điều. Hãy để ta yên. Ta đã sống tự ta và cũng sẽ chết là người tự do. Ta không bao giờ đầu hàng cả. Như thế là dân của ông thông minh hơn ông đấy, viên đại úy trẻ nói. Xem kìa, họ đang xuống đấy. Cu Lao quay người nhìn lại. Từ phía trên núi, một đoàn người khủng khiếp đang đi xuống. Nhóm còn lại sống sót của bộ tộc ông vừa thở vừa rên khóc, kéo lê người đang diễu qua trước mặt ông trong toàn bộ sự quái dị thảm hại của nó. Nhưng Cu Lao phải chịu đựng một sự cay đắng còn lớn hơn nữa, bởi vì khi ngang qua chỗ ông đứng, họ tuôn ra những lời chửi rủa nhục mạ. Bà già đi cuối cùng còn dừng lại, giơ nắm tay xương xẩu với những móng nhọn như móng diều hâu, nhe răng, lắc đầu lớn tiếng nguyền rủa ông. Những người hủi lần lượt theo nhau tụt xuống vách đá và đầu hàng bọn lính nằm phục sẵn dưới khe. Bây giờ nhà ngươi có thể đi được, Cu Lao nói với viên đại úy. Ta không bao giờ đầu hàng cả. Đó là lời cuối cùng của ta. Chào nhà ngươi. Viên đại úy trở xuống dưới với đám lính của mình. Một phút sau, hắn cầm mũ và một cây sào giơ lên trên mép dốc. Và chiếc mũ lập tức bị viên đạn của Cu Lao bắn thủng. Cho đến tận chiều tối, bọn lính đứng từ bờ biển đổ đạn lên. Và khi Cu Lao leo ngược lên cao hơn, đến những mỏm đá chưa bao giờ có người đến, bọn lính liền lần lượt theo sát gót. Suốt 6 tuần lễ, bọn lính đuổi theo Cu Lao giữa những đỉnh núi đá nhọn hoắt, theo những con đường treo leo của dê rừng. Khi ông trốn trong những bụi lan tan, bọn chúng thả cả một bầy chó săn và đuổi ông, như một con thỏ qua suốt rừng rậm lan tan và sim đầy gai góc. Nhưng lần nào, ông cũng làm mất đi một dấu vết và luồn đi thoát. Không thể nào bắt được ông. Khi bị những kẻ lùng bắt đuổi quá sát, Cu Lao sử dụng đến súng trường của mình và bọn lính lại phải mang những kẻ bị thương theo những con đường núi hiểm trở ra bờ biển. Đôi lúc, nhìn thấy thân hình màu nâu của ông thấp thoáng trong đám cây cối, bọn lính cũng nổ súng kịch liệt. Một lần, 5 tên lính đuổi theo ông trên quãng đường trống và nhằm vào người ông bắn hết tất cả số đạn mang theo. Nhưng ông, khập khiễng, vẫn chạy thoát theo mép vực sâu đến chóng mặt. Sau đó, chúng tìm thấy những vệt máu trên mặt đất và hiểu rằng ông đã bị thương. Sau 6 tuần, chúng đành phải khoác tay bỏ đi. Bọn lính và cảnh sát trở về Honolulu, để lại thung lũng Kalapau cho ông toàn quyền sử dụng. Mặc dù đôi lúc một vài tay săn lẻ cố tìm cách bắt ông, nhưng chỉ nhận được cái chết. 2 năm sau, Cu Lao lần cuối cùng bò vào một đám cây rậm rạp, nằm dài trên mặt đất giữa những cây hoa rừng dài. Ông sống một cuộc đời tự do và ông chết cũng là người tự do. Trời bắt đầu mưa, ông đem tấm chăn đã rách nát phủ lên đôi chân tàn tật của mình. Người ông đã có chiếc áo bằng vải bạc bảo vệ. Khẩu súng Mosê của ông đặt trên ngực. Thận trọng lau sạch từng giọt nước mưa trên nòng thép. Trên bàn tay lau súng không còn ngón. Có lẽ bây giờ ông không thể bấm cò được nữa. Ông nhắm mắt. Một cảm giác mệt mỏi lan khắp toàn thân. Trong đầu sương mù mờ ảo. Ông hiểu rằng thế là cuộc đời ông sắp kết thúc. Như một con thú rừng, ông bò vào giữa bụi cây để chết. Trong cơn mơ màng, ý nghĩ của ông bay về với thời tuổi trẻ ở Nihao. Sự sống đang tan dần, những giọt mưa nhỏ trên lá mỗi lúc nghe một khẽ thêm. Còn ông thấy mình đang thuần dưỡng những con ngựa rừng, và dưới người ông, chú ngựa 2 tuổi bướng bỉnh, bất kham, đang nhảy lồng đứng lên bằng 2 chân sau. Và đấy, Ông đang phóng như bay qua bãi san hô. Và những chú trông ngựa giúp việc chạy tứ tung ra bốn phía, nhảy qua những bức rào chắn. Một phút sau, hoàn toàn không ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng, ông đuổi theo những con bò rừng dọc các bãi cỏ trên núi cao, ném những vòng dây thừng vào cổ chúng rồi dắt xuống thung lũng. Còn trong bãi đóng dấu, mồ hôi và bụi là cho mắt cay xè, mũi ngứa ngáy. Ông nằm mơ màng, thấy lại tuổi trẻ tự do, khỏe mạnh của mình, cho đến khi một cảm giác đau nhói của cơn hấp hối bắt ông phải quay lại với hiện thực. Ông giơ đôi tay tàn phế, xấu xí của mình lên và ngạc nhiên nhìn chúng. Vì sao? Tại sao? Làm sao ông, một người khỏe mạnh, trẻ tuổi, lại hóa ra như thế này? Rồi ông nhớ lại tất cả. Và trong một thoáng, ông đã biến mình thành cu lao hủi. Đôi mi mắt ông mệt mỏi khép lại. Tiếng mưa rơi ngừng lặng. Một cơn run uể oải chạy khắp người. Rồi tất cả kết thúc. Ông nhấc đầu lên, nhưng lại gục ngay xuống cỏ. Đôi mắt ông mở ra và không bao giờ khép lại nữa. Ý nghĩ cuối cùng của ông là về khẩu súng trường. Và bằng hai bàn tay không ngón, ông ôm chặt khẩu súng vào ngực mình. Đoàn Tử Huyến dịch.